Ngôi lời đã thành sắc phạm. Kính thưa cộng đoàn, lễ Giáng sinh có thể nói được là một lễ của ánh sáng, lễ của âm nhạc. Âm nhạc mà đã đưa cái âm nhạc đó từ trời đến trần gian. Âm thanh từ trời đến trần gian đó chính là ngôi hai ngỏ lời với con người. Và quả thật, khi ngôi hai đưa thứ âm thanh, âm nhạc của tình yêu đó ngỏ lời với con người, thì đã có biết bao nhiêu những bài thánh ca về ngày ngôi hai sang trần quải qua nhiều năm tháng đã trở nên những bài ca bất hủ. Và đúng như thế, lễ Giáng sinh cũng chính là một bản nhạc bất hủ của Thiên Chúa dành cho con người. Nếu như âm nhạc là một sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh và sự thinh lặng, thì mầu nhiệm Thiên Chúa làm người cũng là một thứ âm nhạc. Thánh Gioan trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe đã chiêm ngắm mầu nhiệm ấy, đã diễn tả bằng một câu ngắn gọn: ngôi lời đã thành xác phàm. Ngôi đời đã hóa thành xác phàm, nghĩa là trở thành một người như chúng ta. Ngài đã sống giữa chúng ta. Ngài đã nói thứ ngôn ngữ của xứ sở và thời đại của Ngài. Những lời của Ngài đã được ghi chép lại và quảng bá trên thế giới hơn 2000 năm qua. Lời ấy cũng đã được dịch ra trên rất nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Và những lời ấy đã trở thành ánh sáng và lương thực cho tất cả nhân loại. Thế nhưng trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, trước khi mở miệng để lại cho chúng ta những lời vàng ngọc đó, Chúa Giêsu đã sống trong sự thinh lặng của hang đá Bethlehem, nơi một hài nhi nhỏ bé, thinh lặng của 30 năm tại Nazareth. Ngài chính là lời hằng sống của Thiên Chúa, là lời đã hóa thành nhục thể. Chúa Giêsu đã bắt đầu cuộc sống bằng sự thinh lặng. Tại sao thế? Bởi vì Ngài không chỉ nói với chúng ta bằng lời nói, mà Ngài còn muốn nói với chúng ta bằng cả sự thinh lặng nữa. Ngài nói với chúng ta bằng tất cả cuộc sống của Ngài, qua sự thinh lặng của cuộc sống ấy. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng Ngài đã trở thành một người trong nhân loại chúng ta. Ngài trở thành thiết thân với mọi người và từng người một trong nhân loại đã sinh ra trong cõi đời này. Ngài muốn nói với chúng ta rằng sự sống của con người là một giá trị thánh thiêng bất khả xâm phạm. Ngài muốn nói với chúng ta rằng mỗi người sinh ra trên thế gian này, dù bất luận xấu tốt đến đâu, cũng đều được đóng ấn tình yêu của Thiên Chúa, cũng đều là hình ảnh của Thiên Chúa, cũng đều là con cái của Thiên Chúa. Phẩm giá cao cả ấy, Chúa Giêsu muốn khẳng định với mỗi người chúng ta qua cuộc sống lao động bình thường, nghèo hèn, thinh lặng của Ngài, cũng như qua những kết thân của Ngài với những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã sinh ra cách đây hơn 2000 năm. Sự hiện hữu thể lý của Ngài là một hiện hữu giới hạn trong một không gian, một thời đại, giới hạn trong một cách sống. Thế nhưng cuộc nhập thể của Ngài không hề chấm dứt với cái chết của Ngài. Như một bản nhạc bất hủ, mầu nhiệm ngôi lời hóa thành xác phàm vẫn tiếp tục tái diễn trong lịch sử nhân loại. Và lễ Giáng sinh mà chúng ta cử hành ngày hôm nay không chỉ đến mỗi năm một lần, nhưng vẫn được tiếp tục cử hành trong từng phút giây cuộc sống của chúng ta. Thật thế, có lễ Giáng sinh khi mà chúng ta để cho Ngài được sinh ra và lớn lên trong tâm hồn chúng ta. Có lễ Giáng sinh khi mà chúng ta để cho lời Ngài thấm nhập vào cuộc sống chúng ta và biến đổi chúng ta. Có lễ Giáng sinh khi mà chúng ta tiếp tục nhận ra ý nghĩa của cuộc đời, cho dù phải trải qua những đắng cay chua xót. Có lễ Giáng sinh khi mà chúng ta nhận ra hình ảnh cao quý của Thiên Chúa trong mỗi người anh chị em chúng ta. Và có lễ Giáng sinh khi chúng ta làm một nghĩa cử đẹp cho anh chị em chúng ta. Và như thế, bài thánh ca mừng Chúa Giáng sinh sẽ không chỉ được hát lên mỗi năm một lần, mà phải là khúc hoan ca trong từng phút giây của cuộc sống của chúng ta. Thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã đến trần gian. Ngài đã đến, nhưng nhiều người đã không nhận biết Ngài, người nhà đã không nhận ra Ngài. Và chính điều này, thế giới vẫn còn những chiến tranh, những còn khổ đau. Và trong nhiều nước cũng có khi tiếng súng đã im bặt, nhưng không hạnh đã có hòa bình đích thực của con người trong tương quan giữa người với nhau, nhiều khi ngay trong một gia đình. Cho nên chỉ có nền hòa bình mà đứng Thiên Chúa làm người mới đem lại vĩnh viễn trường tồn. Một nền hòa bình được khơi nguồn từ trong tâm hồn và thể hiện ra bên ngoài qua từng hành vi bé mọn của đời thường. Một nền hòa bình ấy chỉ thành hiện thực với điều kiện bình an nhân thế gắn liền với vinh quang Thiên Chúa. Nhân loại chỉ được hưởng hòa bình khi biết nhìn nhận Hài Nhi Giê-xu là hoàng tử của hòa bình. Nghĩa là nền hòa bình chân chính chỉ có được khi con người đón nhận Hài Nhi Giê-xu, để rồi mang trong lòng mình cùng những tâm tư của chính Đức Giê-xu Kitô mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã quảng diễn trong thư Philippe, để cùng bước đi với Đức Giê-xu trong đường lối yêu thương và từ bỏ, hiền lành và khiêm tốn, dấn thân và phục vụ mà chính Người đã đi trước, đến độ hiến dâng mạng sống trên thập giá. Và ngày hôm nay, giáo hội vẫn tiếp tục đi trên con đường mà Đức Giê-xu mời gọi. Trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2015, với đề tài không còn là nô lệ nữa, nhưng là anh em, câu này được trích dẫn trong thư Philemon. Với câu này, Đức Thánh Cha muốn nhắn nhủ với toàn thể thế giới và mỗi người chúng ta, dù chế độ nô lệ đã được thế giới chính thức bãi bỏ từ lâu, nhưng ngày nay vẫn còn hàng triệu người vẫn còn đang sống trong những điều kiện giống như nô lệ. Đó là những người phải làm việc như nô lệ, người di dân bị tước đoạt tự do và của cải, bị lạm dụng thể lý, bị giam cầm vô nhân đạo, bị chủ nhân lợi dụng tình trạng pháp lý bấp bênh, không có giấy tờ hợp pháp để chèn ép họ làm việc như nô lệ. Có những người bị nô lệ tình dục, đặc biệt là phụ nữ phải hành nghề mại dâm, nhiều trẻ vị thành niên trở thành nạn nhân những vụ lấy cơ phận để buôn bán, bị đẩy vào quân đội, bị ép buôn bán ma túy, vân vân. Đức Thánh Cha nói, để bài trừ nạn nô lệ này, Ngài mời gọi mọi thành phần, mọi tầng lớp, mọi người phải biết dấn thân bằng cách ngăn ngừa các tội ác, bắt người làm nô lệ, bảo vệ các nạn nhân và truy tố những kẻ phạm pháp. Có như thế thì thế giới này mới có thể hoàn cầu hóa tình huynh đệ được. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ước mong mỗi người chúng ta, khi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ngày lễ Giáng sinh hôm nay, thì thiết tưởng mỗi người chúng ta cũng cùng nhau xây đắp gia đình mình thành mái ấm của tình thương, ngôi trường giáo dục hòa bình và là khí cụ bình an của Chúa trong đời sống xã hội. Nguyện xin lời vĩnh cửu của Thiên Chúa đã hóa thành xác phàm để tiếp tục nhập thể trong từng tâm tư, từng suy nghĩ, từng hành động và cách cư xử của chúng ta, để bằng lời nói cũng như bằng hành động của mỗi người chúng ta cũng trở thành lời cho mọi người, trở thành âm nhạc vui, bình an cho mọi người. Amen.